chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sĩ trẻ, phần 2. Bài viết của Vinh Vinh. Khi bắt đầu cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, khi đó là kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ban hành chỉ thị bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta cũng được biết là đã nói bất cứ ai giết họ sẽ không phải chịu trách nhiệm và họ sẽ được báo cáo là đã tự sát, đồng thời bật đèn xanh cho việc hỏa táng thi thể mà không cần biết danh tính của họ. Cơ quan thực thi pháp luật của cả nước đã trở thành một cỗ máy nhúng chàm, hoạt động phi pháp để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hệ thống an ninh công cộng bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tùy tiện. Viện kiểm sát truy tố họ với những cáo buộc vô căn cứ. Hệ thống tòa án trừng phạt họ vì thực hiện các quyền hiến pháp quy định, bao gồm tự do tín ngưỡng và biểu đạt ý kiến. Hệ thống cải tạo giam giữ và ngược đãi họ. 1. Bị tra tấn trong khi bị bắt và giam giữ. Cha của Minh Huệ, ông Vu Tông Hải, đã bị tra tấn sau mỗi lần bị bắt tại đồn công an Cộng Hòa thuộc quyền quản lý của công an Tây An, đồn công an Hoa Lâm và đội đặc nhiệm Dương Minh. Trong một lần thẩm vấn cụ thể, cảnh sát đã đổ hai chai dầu mù tạt cay vào miệng và mũi của ông. Ông không thể thở và dầu cay gây ra cảm giác nóng rát không thể chịu đựng. Một vài sĩ quan được huấn luyện chuyên nghiệp đã đấm liên tục vào đầu ông, khiến má của ông bị rách và chảy máu. Chân của ông Vu bị cùm và hai tay bị còng ra sau lưng. Ông bị trói chặt vào một chiếc ghế kim loại trong 9 ngày liền. Ba thanh kim loại dày được cố định đặt ở vị trí trước ngực ông và không còn bất kỳ khoảng trống nào dù là để cử động nhẹ. Tại một trại tạm giam, các lính canh đổ đầy nước vào một chai soda dung tích 1 lít, quấn nó trong một chiếc khăn để không gây ra bất kỳ vết thương nào bên ngoài da và sử dụng nó như một công cụ đánh vào đầu ông Vu cho đến khi ông bất tỉnh. Ông Vu bị đưa đến nhà tù Mẫu Đơn Giang vào năm 2002 và bà Vương bị đưa đến nhà tù nữ Hắc Long Giang vào năm 2004. Cả hai nơi đều nổi tiếng trong việc ngược đãi và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong hai nhà tù, hơn một chục học viên nam và vài chục học viên nữ đã bị tra tấn đến chết và nhiều người trở thành tàn tật. Phòng 610, một cơ quan chính quyền được thành lập vào năm 1999 với mục đích duy nhất là bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tương tự như Gestapo của Đức Quốc xã, đã ra lệnh cho các cơ quan quản lý nhà tù trên toàn quốc chuyển hóa các học viên Đại Pháp, nghĩa là buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Các học viên bị buộc phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, ăn năn về việc đã từng tu luyện, báo cáo về các học viên khác và hứa sẽ không bao giờ trở lại tu luyện nữa trong một bản tuyên bố. Để chứng minh với quản lý nhà tù rằng họ đã thực sự chuyển hóa, các học viên đã bị buộc phải xúc phạm nhà sáng lập pháp môn tu luyện, phỉ báng đức tin và thề không tin vào nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tỷ lệ chuyển hóa mà mỗi đơn vị đạt được sẽ quyết định trực tiếp đến việc thăng chức của nhà chức trách và lính canh, cũng như mức tăng lương và tiền thưởng cuối năm mà họ nhận được. Những tù nhân hỗ trợ giám sát và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp được hứa sẽ giảm thời hạn tù. Được thúc đẩy bởi lợi ích, mặt xấu bản chất con người trong các lính canh và tù nhân đã chiếm ưu thế, dẫn đến việc ngược đãi và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp hệ thống cải tạo tại Trung Quốc. Vì kiên định giữ vững đức tin của mình, ông Vu đã bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt nhiều lần trong suốt 14 năm bị giam cầm và bị tra tấn vô nhân đạo. Ông đã bị đánh bằng gậy điện, dùi cui và ống nhựa công nghiệp cứng, còn được gọi là con rồng trắng nhỏ. 2. Cuộc bức hại leo thang, Lý Đông Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đã trở thành Giám đốc Phòng 610 vào năm 2009. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp leo thang khắp Trung Quốc. Phó Nhuận Đức, Phó Giám thị mới được thăng chức tại nhà tù Mẫu Đơn Giang, được giao phụ trách chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Phó đã ra lệnh cho tất cả các phân khu nhà tù chuyển hóa tất cả các học viên. Nếu không, toàn bộ nhân viên, lính canh và quản giáo phân khu sẽ bị sa thải. Tất Hải Ba, Phó đội trưởng phân khu số 6 và một số lính canh đã được gửi đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia Khét Tiếng để tập huấn một tháng về biện pháp khiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ đức tin của họ. Sau khi trở về từ khóa huấn luyện vào tháng 11, Tất Hải Ba đã chọn ông Vu làm mục tiêu đầu tiên của mình. Ông Vu bị cấm ngủ trong nhiều ngày liên tục. Điều này gây ra những cơn đau đầu dữ dội. Sau đó, Tất Hải Ba đưa các tù nhân phạm trọng tội đã qua huấn luyện từ một bộ phận khác đến để thực hiện các công việc bẩn thỉu và hứa sẽ giảm thời hạn tù cho họ. Một số người trong số họ đã kết thúc thời hạn tù của mình và sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng họ được trả tự do ngay lập tức. 3. Đánh đập và tra tấn chấn nước. Tất Hải Ba bắt đầu phần tra tấn bằng một câu hỏi. Ông có chịu từ bỏ hay không? Ông Vu khẳng định chắc chắn rằng không. Triệu Kiếm Huy, được biết đến là kẻ hung ác nhất trong số các tù nhân, sẽ không dừng lại khi mà máu chưa đổ. Hắn ta bẻ cong các ngón tay của ông Vu ngược về phía sau và nói: tôi sẽ bẻ ngón tay của ông. 7 hoặc 8 tù nhân khác dùng nắm đấm đấm liên tiếp vào đầu ông Vu. Họ dùng một thanh kim loại cạy miệng và làm gãy hai chiếc răng của ông. Sau đó, họ nhét một chiếc tất vào miệng ông và dán lại bằng băng dính. Hai tay ông bị trói ra sau lưng và hai chân ông bị trói vào nhau trước khi một đợt đánh đập khác bắt đầu. Ông Vu bị nhiều vết thương, bao gồm việc gãy xương sườn. Ông khó có thể nhận ra do sưng tấy trên đầu và mặt. Nhưng ông Vu không bị dao động. Các tù nhân đã lột trần ông và lôi ông vào phòng tắm và dội hết chậu nước lạnh này đến chậu nước lạnh khác lên đầu ông. Sau đó, họ kết nối vòi với hai đầu phun, vặn nước lên hết cỡ rồi phun vào rốn và lỗ tai của ông Vu. Cuộc tra tấn với nước kéo dài từ 2 giờ chiều cho đến tận nửa đêm. Mùa đông bắt đầu sớm ở các vùng phía Bắc của Trung Quốc. Nhiệt độ thường xuyên giảm xuống dưới 0 độ vào tháng 11. Sau khi phun nước áp suất cao vào ông Vu trong 10 giờ, các tù nhân đã chuyển vòi cho một tù nhân bị bệnh tâm thần và cực kỳ hung bạo, có biệt danh là Cẩu Ngớ Ngẩn. Anh ta xối nước thẳng vào lỗ mũi của ông Vu và gần như khiến ông bị chết ngạt. Không thể chịu đựng được sự tra tấn thêm nữa, ông Vu buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng ông nhanh chóng hối hận và viết nghiêm chính thanh minh. Các lính canh đã lại đánh ông và dùng gậy điện sốc điện ông. 4. Đối xử tàn bạo và thương tật vĩnh viễn. Sau nhiều năm bị ngược đãi và tra tấn, xương ức của ông Vu bị nhô ra khỏi ngực. Ông đi lại khập khiễng và gần như toàn bộ răng của ông đã bị gãy. Đôi mắt của ông bị thương trong một vụ tai nạn tại xưởng và việc điều trị chậm trễ đã khiến tuyến lệ của ông bị tổn thương vĩnh viễn. Biết rằng mắt của ông Vu bị tổn thương tuyến lệ, không được bôi trơn và bảo vệ tự nhiên của nước mắt, các lính canh đã buộc ông phải để mắt trần làm việc trong xưởng đầy bụi. Bụi bay vào mắt như những nắm cỏ khô xuyên qua nhãn cầu gây đau đớn tột cùng. Mắt khô và đau khiến ông nhiều đêm mất ngủ. Ông quỳ trên giường và tay ôm chặt lấy đầu. Một hình thức trừng phạt khác đôi khi được áp dụng đối với các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù là không được phép nói và những người khác cũng không được phép nói chuyện với họ. Sau một thời gian, các học viên bắt đầu cảm thấy khó khăn khi nói và dần mất khả năng ngôn ngữ. Sau nhiều năm nằm trong diện theo dõi đặc biệt và không được phép nói, ông Vu đã rất khó khăn để đặt câu và diễn đạt bằng lời nói. Tuy nhiên, đối với hai câu hỏi mà ông được hỏi nhiều nhất, ông đều trả lời to và rõ ràng. Pháp Luân Đại Pháp có tốt hay không? Tốt. Ông vẫn còn tu luyện phải không? Đúng vậy. Bất kể mùa nào, thời gian nào trong ngày, người hỏi là ai hoặc hậu quả gì có thể xảy ra, câu trả lời của ông đều nhất quán. 5. Bạo lực cảnh sát. Bà Vương My Hoàng, mẹ của Minh Huệ, bị bắt lần đầu vào mùa hè năm 2001. Khi chồng bà kêu oan tại đài phát thanh địa phương và cục quản lý khiếu nại và kiến nghị, ông đã bị liệt vào danh sách truy nã với giải thưởng 50.000 nhân dân tệ, tương đương với 7.632,31 đô la Mỹ. Sau những nỗ lực tìm kiếm ông Vu không thành, cảnh sát đã quyết định bắt giữ bà Vương và em gái của ông Vu. Cả hai đều bị giam giữ cho đến khi ông Vu bị bắt vào tháng 9. Sau khi bà Vương tuyệt thực, họ đã được thả. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2003, bà Vương lại bị bắt bởi các sĩ quan từ đồn công an Tân Hoa. Viên chức Tô Lôi đã chĩa súng đe dọa và khám xét người bà. 6-7 nam sĩ quan cao lớn đã đánh bà, lôi bà xuống từ tầng 7 và lôi bà vào xe. Sau khi bà đến đồn công an, họ túm tóc và lôi bà từ ô tô lên tầng 2 của tòa nhà. Một sĩ quan vạm vỡ tát bà Vương bằng một quyển sách. Mặt bà bị sưng lên và áo sơ mi của bà bị rách. Tại phòng an ninh nội địa quận Đông An, hơn 20 sĩ quan, bao gồm cả đội trưởng Trương Phú, đã thay phiên nhau thẩm vấn bà. Họ đã không cho bà ngủ và còng tay bà trên một chiếc ghế kim loại trong 3 ngày. Việc lưu thông máu bị ảnh hưởng khiến bàn chân bà bị sưng tấy nghiêm trọng. 6. Lao động cưỡng bức và bị theo dõi đặc biệt. Bà Vương sau đó bị kết án 11 năm, một năm sau khi chồng bà bị tuyên án 14 năm vì đức tin của họ. Tại nhà tù nữ Hắc Long Giang, bà thường bị Dương Hoa, người phụ trách khu vực số 7, bắt phạt đứng trong thời gian dài. Các lính canh luôn giao cho bà Vương nhiệm vụ nặng nhọc nhất, buộc bà phải làm việc trong không gian chật hẹp giữa hai cỗ máy luôn hoạt động ở nhiệt độ 180 độ. Ngay cả trong những ngày nóng nhất của mùa hè, khi nhiệt độ tăng lên đến 40 độ hoặc cao hơn, bà đã phải làm việc 14 giờ một ngày mà không có thời gian nghỉ. Điều kiện làm việc tồi tệ và thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao đã khiến tóc bà bạc đi. Vào năm 2006, bà Vương đã bị đưa vào chế độ giám sát đặc biệt vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ trong suốt cả ngày và việc này diễn ra hàng ngày. Mọi hành động của bà đều bị theo dõi, kể cả là đi vệ sinh vào nửa đêm hay làm những công việc lặt vặt như rửa bát đĩa. Và tù nhân được giao nhiệm vụ đã theo dõi bà vô cùng nghiêm ngặt. Bà không được phép gặp bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào khác, cũng như không được nói chuyện với họ. Nếu không, bà sẽ bị khiển trách và chửi rủa. Vào tháng 2 năm 2008, khi bà Vương bị phát hiện đang luyện tĩnh công trên giường, lính canh Trương Hiểu Quyên và tù nhân Từ Trăn và một số người khác đã tấn công bà. Họ lôi bà ra khỏi giường, khiến đầu gối bà đập xuống đất. Bà đi khập khiễng trong nhiều ngày sau đó và kể từ đó bà bị đau mãn tính phía trên đầu gối bên phải. Một đợt tra tấn khác bắt đầu vào tháng 12 năm 2011. Bà Vương bị cô lập khỏi các học viên khác và bị giám sát suốt ngày đêm bởi hai tù nhân. Một trong số họ là một kẻ giết người bị kết án đã được đặc cách ra khỏi xưởng để theo dõi bà Vương. 7. Trở về nhà. Sau 11 năm ngồi tù, bà Vương được thả vào năm 2014. Bà trở về ngôi nhà mà không có ai, khi người chồng vẫn đang bị giam cầm và cô con gái đang du học ở nước ngoài. Thời hạn tù của ông Vu đã bị kéo dài hơn một tháng, nhưng sau cùng ông vẫn được thả khỏi nhà tù Mẫu Đơn Giang vào ngày 17 tháng 10 năm 2016. Minh Huệ đã rất nhẹ nhõm và hạnh phúc khi biết tin cha cô đã được thả. Mọi lo lắng dồn nén bao năm qua của cô tan thành giọt nước mắt vui sướng. 8. Khó khăn về tài chính. ông Vu và bà Vương đều bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ không có nguồn thu nhập ngay sau khi mãn hạn tù. Trong thời gian đi học toàn thời gian, Minh Huệ đã làm công việc bán thời gian để trang trải chi phí của mình ở Anh và cố gắng tiết kiệm một chút để gửi cho bố mẹ ở quê nhà. Bà Vương sau đó đã sớm tìm được công việc chăm sóc cho người già. Còn ông Vu dạy vẽ và vẽ tranh. Sau khi đóng một số tiền vào quỹ an sinh xã hội, cặp vợ chồng hiện nhận được hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Số tiền không nhiều nhưng đủ để hỗ trợ cho cuộc sống giản dị của họ. 9. Sự bức hại vẫn tiếp diễn và vụ bắt giữ gần đây nhất đối với bà Vương. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, bà Vương lại bị bắt khi đang đi thăm một học viên. Bà và 7 học viên nữ khác đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả 4 ngày sau đó. Vào năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một đợt truy quét trên phạm vi toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công với mục tiêu tỷ lệ chuyển hóa là 100%. Cảnh sát địa phương và Ủy ban khu dân cư đã sách nhiễu các học viên và gia đình của họ, cố gắng bắt họ viết cam kết từ bỏ đức tin. Cha mẹ của Minh Huệ đã phải rời bỏ quê hương và chuyển đến thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang để trốn tránh cảnh sát. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, trong khi sống ở Cáp Nhĩ Tân, bà Vương đã bị cảnh sát tìm thấy và bắt giữ lần thứ tư tại hiệu sách Học Phủ bởi các cảnh sát từ đồn công an Hà Tây. Vụ bắt giữ đã được phê chuẩn và được ban hành trong khi bà bị giam giữ. Mặc dù vụ việc đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát địa phương, nhưng bà Vương được các viên chức của Phòng An ninh Nội địa quận Nam Cương cho biết rằng họ sẽ để bà ấy đi ngay nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công và ký một bản cam kết. Nếu không, bà sẽ phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử và kết án. Bà được cho biết đây là cách xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau hơn 4 tháng bị giam giữ tại trại tạm giam số 2, thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Vương xuất hiện tại tòa án quận Đạo Lý vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thẩm phán đã chặn luật sư Tạ Diên Nghĩa đại diện cho bà tại tòa. Hiện khả năng bà đang phải tiếp tục đối mặt với một án tù khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.